là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn do quân khu 2 tổ chức.
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Mưa lớn gây ngập úng tại huyện Lục Yên. Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương nữ bí thư chi bộ người Mông, người đã làm thay đổi diện mạo và cuộc sống của đồng bào Mông thôn Khuôn Bổ, xã Hùng Ca, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và 7 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Trong năm 2019 và 7 tháng năm 2020, thời tiết khí hậu trên địa bàn quân khu 2 diễn biến cực đoan bất thường. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn đã chỉ đạo, chỉ huy điều hành lực lượng vũ trang quân khu phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Đối với tỉnh Yên Bái, trong năm 2019 và 7 tháng năm 2020 đã xảy ra 25 vụ cháy nổ và 28 trận bão lốc, mưa lũ, sạt lở đất và ngập lụt làm 7 người chết, bị thương 20 người. Hơn 8.100 ngôi nhà và nhiều diện tích nông lâm nghiệp, các công trình công cộng bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng. Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ trang và các địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động trên 3.900 cán bộ chiến sĩ và nhân dân với trên 5.700 ngày công tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Phát biểu tham luận, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quán triệt nghiêm túc sâu rộng về thảm họa thiên tai, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về luật phòng chống thiên tai và các chế độ chính sách trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng ứng phó thiên tai và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá và xác định các khu vực, địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao bị thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh. Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trong ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta, người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ra từ làng Thượng Phúc, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tham gia hoạt động cách mạng và được giác ngộ kết nạp Đảng năm 1949 khi vừa tròn 18 tuổi. Năm 1950, ông là một trong số hai đảng viên của chi bộ địa phương được chọn cử bổ sung lực lượng cho sư đoàn 304 đóng tại Thanh Hóa. Trưởng thành từ phong trào cách mạng địa phương, được tôi rèn trong quân ngũ, trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Campuchia cho đến khi đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư, lãnh tụ cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông vẫn luôn giữ phong thái giản dị, gần gũi và tình cảm. Đã từng tham gia chiến đấu trong quân ngũ, ông Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, là người vinh dự hai lần được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Một lần tại chiến trường nước bạn Campuchia và một lần vào năm 1998 khi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lên thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Những ký ức về vị lãnh tụ đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người cựu chiến binh này. Đồng chí Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ:
là đảng viên, tôi được gặp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hai lần. Cảm nhận những lần gặp đồng chí từ khi đồng chí là vị tướng trong quân đội nhân dân Việt Nam và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì đều toát lên một cái phong cách đó là giản dị và có một cái sự chân thành, một cái sự gần gũi, cởi mở và có sức hút và lôi cuốn. Đồng chí luôn chia sẻ, thăm hỏi, động viên, ân cần, gặp gỡ từng người một và rất đời thường.
Với gần nửa thế kỷ trực tiếp chiến đấu, phục vụ trong quân đội và cho đến khi giữ cương vị là Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, rồi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông luôn để lại ấn tượng sâu sắc là một người lãnh đạo, một người chỉ huy gần gũi, giản dị, hết mực quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ, một người cán bộ hết lòng với Đảng, với quân đội và nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Đồng chí Lê Khả Phiêu là một vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một đồng chí chỉ huy tài năng của quân đội. Đồng chí đã có nhiều cái công lao, cống hiến trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, thì đồng chí là một trong những vị chỉ huy của quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, giúp cho nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và thực hiện thắng lợi nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng chia sẻ, ông luôn lấy bài học đoàn kết, bài học lấy dân làm gốc là kim chỉ nam và thực hiện trong suốt cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của mình. Và ông cũng chính là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng sáng người được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Đảng viên Lê Thủy Linh, Đảng bộ Ngân hàng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi được biết đến đồng chí Thượng tướng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, đồng thời là một nhà lãnh đạo tài ba, xuất sắc. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho nhà nước và đặc biệt là cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã ra đi, tuy nhiên đối với chúng tôi, những thế hệ trẻ của đất nước luôn ý thức được đồng chí luôn là một tấm gương, là một hình mẫu để chúng tôi học tập và noi theo.
Đồng chí Cao Xuân Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh Yên Bái bày tỏ tình cảm, lòng tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Lê Khả Phiêu.
Khi nhận được tin đồng chí ra đi, bản thân tôi cảm nhận một cái sự đột ngột lớn, đó là một sự xúc động lớn và đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta.
Suốt cả cuộc đời thì đồng chí đã vì dân, vì nước. Chúng ta vô cùng thương tiếc một vị tướng, một vị chỉ huy, một nhà lãnh đạo, một người cộng sản kiên trung, mẫu mực đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Xin cúi đầu vĩnh biệt đồng chí lãnh đạo đã suốt cả cuộc đời vì dân, vì nước.
Kinh qua nhiều vị trí, từ người lính cho đến khi giữ cương vị là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, cho đến lúc đã nghỉ hưu, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn là một người nhiệt huyết, hết mình cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những hình ảnh về người lãnh đạo có tầm nhìn, tư duy và sâu sắc, gần gũi với dân, cả cuộc đời vì nước vì dân sẽ còn đọng mãi trong tâm khảm của người dân đất Việt.
Thưa quý vị và các bạn, từ 20 giờ 30 phút tối ngày 12 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8, trên địa bàn huyện Lục Yên có mưa to kèm sấm sét đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và gây ngập úng cục bộ đường giao thông, đường điện. Mưa lớn đã gây ngập úng khoảng 122 hectare lúa và hoa màu các xã Liễu Đô, Phúc Lợi. Về nhà ở có 5 nhà bị sạt lở ta luy dương, đổ gãy 2 cột điện 0,4 kV tại xã Phúc Lợi. Mưa lớn còn làm ngập 3 ngầm tràn trên tuyến đường tỉnh 171, bao gồm 2 tràn tại xã Minh Xuân, 1 tràn tại xã Yên Thắng và ngập một số điểm cục bộ trên địa bàn thị trấn Yên Thế. Tuyến đường thôn Hai Thuồng, xã Phúc Lợi bị sạt lở đất dài khoảng 300 mét, làm ách tắc đường giao thông. Khoảng 30 mét kênh mương tại xã Phúc Lợi bị vùi lấp. Trước những ảnh hưởng do mưa to kéo dài, huyện Lục Yên đã tạm dừng các cuộc họp để triển khai các phương án khắc phục thiệt hại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn chủ động các phương án ứng phó, huy động, bố trí lực lượng tại các điểm bị ngập, phân luồng giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ dân sống ở những khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn, đồng thời có những cảnh báo để người dân chủ động ứng phó với thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến 17 giờ chiều nay, Việt Nam có tổng cộng 883 ca nhiễm COVID-19, trong đó 421 ca đã được chữa bệnh khỏi, 18 ca tử vong. Tại cuộc họp thường trực của Chính phủ chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tiếp tục chủ động, quyết liệt áp dụng các biện pháp chống dịch và rút ra bài học kinh nghiệm để kiểm soát dịch tốt hơn. Tăng cường giám sát cộng đồng bằng cách đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra các đối tượng nghi ngờ, báo y tế, kiểm tra, đặc biệt cần triển khai mạnh ở các địa phương có ca nhiễm. Đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Yên Bái tiếp tục kiên trì triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các đối tượng đi từ các địa phương khác về, đặc biệt là người dân vượt biên trái phép trở về quê. Như đó, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 lên tới hơn 20,8 triệu người, trên 747.000 trường hợp tử vong. Dẫn đầu là nước Mỹ với hơn 5,3 triệu người mắc và hơn 169.000 người tử vong. Còn tại châu Á, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại Ấn Độ khi nước này trải qua ngày thứ 13 liên tiếp có số ca mắc mới trên 50.000 ca. Đến nay, Ấn Độ đứng đầu châu lục về dịch bệnh và xếp thứ 3 thế giới về số ca mắc lên tới 2,3 triệu người mắc. Trong đó có hơn 46.000 người tử vong vì COVID-19. Cục Quản lý Thị trường Yên Bái vừa xử phạt vi phạm hành chính gần 80 triệu đồng đối với doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy kinh doanh xăng dầu có trụ sở chính tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Nguyên nhân là do doanh nghiệp này đã để xảy ra những sai phạm như không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng, không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định, mua xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy phải thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và có báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra về Cục Quản lý Thị trường Yên Bái trước ngày 25/8/2020.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi ra mắt tại bang Delaware ngày 12 tháng 8, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người được cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chọn làm đối tác tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, đã chỉ trích đương kim Tổng thống Donald Trump thất bại trong việc xử lý đại dịch COVID-19. Phát biểu tại sự kiện giới thiệu liên danh tranh cử được tổ chức tại một trường trung học ở Wilmington, bang Delaware, cựu Phó Tổng thống Joe Biden khẳng định Thượng nghị sĩ Kamala Harris là lựa chọn đúng đắn để giúp ông có thể đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Harris một lần nữa bày tỏ vinh dự khi nhận trách nhiệm tham gia tranh cử của ông Biden. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Harris cũng chỉ trích Tổng thống Trump trong cách ứng phó với đại dịch. Bà cho rằng nước Mỹ cần một người lãnh đạo, nhưng Tổng thống Trump lại quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Ngay sau phát biểu của Thượng nghị sĩ Harris ở Delaware, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng công kích đối tác tranh cử của ông Joe Biden và nhấn mạnh chiến dịch tranh cử của Harris sẽ dần suy yếu.
Tính đến ngày 12 tháng 8, toàn khu vực Mỹ Latin đã ghi nhận hơn 5,69 triệu ca nhiễm COVID-19. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Brazil, nước này đã ghi nhận gần 3,1 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 103.000 trường hợp đã tử vong. Ngày 12 tháng 7, Bộ Y tế Argentina công bố số liệu cho biết trong vòng 24 giờ, nước này đã ghi nhận hơn 7.000 ca nhiễm mới và 240 người đã tử vong do COVID-19. Đây là ngày có số người tử vong nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Argentina. Hiện tại, nước này đã ghi nhận tổng cộng gần 161.000 người nhiễm và hơn 5.000 người tử vong do COVID-19. Cùng thời điểm, chính quyền thủ đô Buenos Aires của Argentina cho biết kể từ khi đưa 23 xe xét nghiệm lưu động vào hoạt động, toàn thành phố đã thực hiện được gần 12.500 xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ dương tính là 39%. Còn tại Colombia đã có tổng số hơn 410.000 trường hợp được xác định mắc COVID-19, trong đó hơn 13.500 người đã tử vong. Thủ đô Bogota của Colombia vẫn là địa phương có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 nhiều nhất cả nước.
Ngày 12 tháng 8, hãng tin Reuters đưa tin Anh và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thương mại thứ 3 với nhiều tiến triển. Hai bên đã nhất trí sẽ có thêm nhiều đột phá trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Lee Truss cho biết các đại diện của Anh và Mỹ đã tái khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận toàn diện và triển vọng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lee Truss cũng cho biết Anh không chấp nhận điều kiện yêu cầu tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa châu Âu và Mỹ, và đề nghị này cần phải được hủy bỏ. Vòng đàm phán thương mại thứ 3 giữa Anh và Mỹ bắt đầu từ hôm 27 tháng 7 và kết thúc vào ngày 12 tháng 8. Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 9 tới và hai bên sẽ lần đầu tiên thảo luận về các điều kiện tiếp cận thị trường. Các đại diện Anh bày tỏ mong muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với Mỹ, song không đề cập tới thời gian cụ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, đến Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, những ngày tháng 8, điều ấn tượng với chúng tôi là hình ảnh màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng quế, che măng bát độ, cây ăn quả và những con đường bê tông chạy dài đến từng ngõ xóm. Đó là tín hiệu vui từ sự đổi thay trong cuộc sống của đồng bào Mông nơi đây. Diện mạo mới ở Khuôn Bổ hôm nay có vai trò đóng góp không nhỏ của nữ bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị qua phóng sự sau.
Trò chuyện với chị Tráng Thị Nhà, tôi cảm nhận được ở chị sự mộc mạc, giản dị, chân chất nhưng giàu nghị lực của một người phụ nữ dân tộc Mông biết vượt qua mọi gian khó để khẳng định vai trò vị thế của mình trong xã hội hiện đại. Chị cho biết, ngày còn đang đi học phổ thông, trong khi các bạn bè cùng trang lứa ở bản nghỉ học giữa chừng để lấy chồng, nhưng chị đã quyết tâm học xong cấp 3 và tham gia các khóa đào tạo, công tác xã hội của xã. Trong quá trình công tác, bản thân chị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đóng góp công sức vào xây dựng thôn Khuôn Bổ, trở thành điểm sáng cho các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Chị Tráng Thị Nhà tâm sự.
Bản thân cũng nhiều cái trăn trở lo lắng vì đời sống bà con nhân dân thì rất là khó khăn. Qua cái đợt tuyên truyền vận động cầm tay chỉ việc thì bà con nhân dân cũng nhận thức được, cũng biết cách chỉnh trang nhà ở, tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Phát triển kinh tế tập trung vào trồng các loại cây mũi nhọn thì hiện giờ thì đời sống bà con nhân dân thì cũng được nâng lên.
Trải qua nhiều cương vị công tác, ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, phó chủ tịch hội liên phụ nữ xã Hồng Ca và từ năm 2017 đến nay trên cương vị bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khuôn Bổ, hơn ai hết, bí thư Tráng Thị Nhà hiểu được cuộc sống khó khăn của bà con dân tộc Mông nơi mình sinh ra và lớn lên. Đồng thời khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận khéo thì làm cái gì cũng dễ, dân vận yếu làm gì cũng khó. Nên bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà đã thực hiện tốt phương châm, nói dân hiểu, dân tin, dân nghe thì việc gì cũng dễ và thành công. Quan trọng hơn, làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn luôn là trăn trở trong suy nghĩ của người đứng đầu. Thực tế đó đã thôi thúc chị phải xây dựng chương trình hành động gắn với thực tế ở địa phương. Bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi như trồng quế, trồng cây che măng bát độ, trồng cây gáo vàng, nuôi hươu sao, nuôi gà đen bản địa, nuôi lợn rừng. Khuôn Bổ hiện có 82 hộ dân thì có tới 80% hộ khá, nhiều hộ làm kinh tế giỏi thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Anh Tráng A Vàng, một hộ điển hình trong phát triển kinh tế ở thôn Khuôn Bổ nói.
Đồng chí Tráng Thị Nhà bí thư chi bộ đến động viên gia đình tôi để chăn nuôi gà đen, còn một số gia đình như là trồng rừng, cây ăn quả như trồng quế là rất là nhiều, đã đem lại kinh tế cho các hộ dân.
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới trong Khuôn Bổ như ngày hôm nay là nhờ sự chỉ đạo sát sao, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà trong thực hiện công tác dân vận, phát huy sức mạnh đoàn kết của bà con. Cũng nhờ làm tốt công tác dân vận, nhân dân đóng góp 40% vốn hoàn thành 1,2 km tuyến đường chính của thôn và các tuyến đường và ngõ xóm. Đến nay, 100% đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa, các trục đường chính của thôn đã trồng hoa và cây xanh bóng mát. Chị Giang Thị Cu vui vẻ cho biết.
Tôi thấy chị Nhà là một cán bộ gương mẫu, chị hướng dẫn bà con chăm sóc nhà cửa, ủng hộ những cái mà dân làm được. Còn những cái chưa làm được, chị khắc phục bằng cách là đi tuyên truyền, vận động các chị em phụ nữ trồng hoa hai bên đầu đường, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan nông thôn mới.
Nhằm tuyên truyền vận động người dân giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi nạn tảo hôn và thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, Bí thư chi bộ Tráng Thị Nhà đã phát huy vai trò của các chi hội đoàn thể, người có uy tín như già làng, trưởng bản, cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền. Nhờ đó tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên đã giảm đáng kể. Chị Sùng Thị Sơ chia sẻ.
Ở đây thì được tuyên truyền, em thấy tảo hôn sớm thì cuộc sống nó sẽ không mang lại hạnh phúc. Với lại hay người chưa tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống hay cái vá. Nếu là đủ tuổi lấy chồng thì biết suy nghĩ hơn, biết làm kinh tế trong gia đình, biết chăm sóc con cái.
Khuôn Bù là một trong bốn thôn có đồng bào Mông sinh sống của xã Hồng Ca, đã được công nhận nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của bí thư Tráng Thị Nhà, người phụ nữ dân tộc Mông đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng Khuôn Bù trở thành điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở xã Hồng Ca. Ông Phạm Xuân Toàn, bí thư đảng ủy xã Hồng Ca nhận xét.
Đồng chí bí thư chi bộ của thôn Khuôn Bù Tráng Thị Nhà là một người dân tộc thiểu số, nhưng đồng chí đã hết sức cố gắng để và có những cái tầm nhìn rồi là cái cách thức hoạt động trách nhiệm của một người đảng viên, một người bí thư chi bộ cũng rất là tốt, tích cực là chỉ đạo nhân dân trong thôn, thế là tập trung để thực hiện theo 10 cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của thôn.
Nhắc đến những công việc mà bí thư Tráng Thị Nhà đã làm cho đồng bào Mông ở Khuôn Bù hôm nay, bà con dân bản ai cũng tin yêu quý mến, bởi tấm lòng của chị luôn dành cho thôn, cho bản. Chị thực sự là đầu tàu gương mẫu ở thôn bản, người truyền lửa cho các phong trào thi đua dân vận khéo về lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo để Khuôn Bù đổi thay như ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở cặp đấu đầu tiên của tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Atalanta. Phút 27, sau một tình huống lộn xộn, Mario Pasalic đã dứt điểm, đánh bại Navas mở tỷ số cho Atalanta. Sang hiệp 2, không còn gì để mất, huấn luyện viên Tuchel lần lượt tung Kylian Mbappe và Draxler vào sân. Phút 90, cú sút hụt của Neymar trong vòng cấm biến thành đường truyền cho trung vệ Marquinhos, dứt điểm cận thành gỡ hòa cho Paris Saint-Germain. Chỉ 3 phút sau, cầu thủ vào sân thay người, Choupo Moting tỏa sáng với pha băng vào ra chân chuẩn xác ở cự ly gần, giúp Paris Saint-Germain tạo màn lội ngược dòng ngoạn mục. Chung cuộc, Paris Saint-Germain hạ Atalanta 2-1 để đoạt vé vào bán kết Champions League. Đây là lần đầu tiên đội bóng nước Pháp tiến sâu như vậy ở sân chơi danh giá nhất châu lục cấp câu lạc bộ. Hôm qua, Dortmund đã có trận giao hữu gặp câu lạc bộ ít tên tuổi Rendorf Antec và kết quả, đội hình nhiều sao trẻ của họ đã hủy diệt Antec với tỷ số 6-0. Phút 14, Reina đưa Dortmund vượt lên với cú dứt điểm cận thành dễ dàng sau pha kiến tạo của Haaland. Sau bàn thắng này, cũng phải chờ đến phút 36 thì Dortmund mới có lần thứ hai buộc thủ thành Kovac vào lưới nhặt bóng. Trung phong Halle mang về quả 11m cho Dortmund và chính anh thực hiện thành công tình huống này để giúp Dortmund tạo ra khoảng cách 2-0. Đến phút 45+2, tân binh Bellingham tạo điều kiện cho Halle ghi thêm bàn nữa. Với lợi thế dẫn 3-0 sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Favre đã thay toàn bộ đội hình đá chính ở hiệp 1, nhưng Dortmund vẫn thể hiện được sự vượt trội và có thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2. Những người lập công cho đội bóng áo vàng đen lần lượt là Thorgan Hazard, Emre Can và Julian Brand ở các phút 75, 86 và 90. Chung cuộc Dortmund có được chiến thắng 6-0 trước Antec. Trước thềm đại chiến với Bayern Munich ở tứ kết Champions League, câu lạc bộ Barca thông báo cầu thủ Jean-Claire Todibo đã dương tính với SARS-CoV-2. Trên trang cá nhân, Todibo đã lên tiếng xác nhận việc nhiễm COVID-19 sau buổi xét nghiệm mới nhất của Barca. Anh cho biết bản thân không có triệu chứng và vẫn khỏe mạnh. Trung vệ của Barca phải ở nhà để cách ly. Theo khẳng định của ban lãnh đạo Barca, Todibo không nằm trong danh sách 26 cầu thủ của đội dự Champions League tại Lisbon, Bồ Đào Nha, cũng không tiếp xúc với bất cứ thành viên nào của đội 1 Barca sẽ đến Bồ Đào Nha vào ngày 13 tháng 8 để dự tứ kết Champions League.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo tuyển sinh cao đẳng trung cấp hệ chính quy năm 2020. Ngành tuyển, đối tượng tuyển, phương thức xét tuyển. Ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái có học lực khá năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên được miễn học phí. Ngành tin học ứng dụng tiếng Anh trình độ trung cấp tuyển thí sinh có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Yên Bái đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian xét tuyển nộp hồ sơ trước ngày 25 hàng tháng. Học sinh, sinh viên vào học tập tại trường được hưởng nhiều chế độ chính sách như chính sách nội trú, trợ cấp xã hội và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của nhà nước. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163854710, 0857704868, website www.sưphạmyenbai.edu.vn, fanpage Sư phạm Yên Bái.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng MyViettel hoặc bấm sao 098 thăng mục chuyển đổi sang trả sau. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà. Hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phần khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163-825-786.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.